Tạp chí Tiêu điểm thời sự.
Sau một phần tư thế kỷ cầm quyền với bàn tay thép, Tổng thống Nga Vladimir Putin, 66 tuổi, tự tin sẽ tái đắc cử thêm 6 năm, nhiệm kỳ cuối cùng, trừ phi ông lại thay đổi luật chơi, sửa hiến pháp một lần nữa. Nhà đối lập chính là luật sư Alexei Navalny bị cấm ra tranh cử. Tổ chức của ông, Đảng Tiến bộ, sắp bị cắt nguồn tài chính. Trong bối cảnh này, đối lập Nga tranh đấu như thế nào? Qua thùng phiếu hay xuống đường? Bị cấm tranh cử, Alexei Navalny không bó tay. Ngày 28 tháng Giêng 2018, luật sư nhân quyền kêu gọi biểu tình trên khắp nước. Ít nhất 4.000 người, theo AFP, tuần hành tại Moscow. Phong trào đối lập không huy động được 100.000 người như vào mùa đông 2016 khi phản đối bầu cử gian lận. Nhưng theo thông tín viên RFI Daniel Valo từ Moscow, điều quan trọng là chiến lược của phe đối lập hiện nay đang bị chia rẽ. Chủ trương thứ nhất là tham gia bầu cử để Putin không thể một mình tự tung tự tác. Cho dù nền dân chủ Nga bị hạn chế, tại Nga một thế hệ ứng cử viên mới đã xuất hiện. Các nữ phóng viên như Ksenia Sobchak, Ekaterina Gordon, doanh nhân thì có Pavel Gronidin, ứng cử viên của Đảng Cộng sản. Trong khi đó thì đường lối của Alexei Navalny, nhà đối lập số 1, là tẩy chay của bầu cử mà ông cho là đã được dàn dựng. Chiến lược của Alexei Navalny là làm sao phá được tính chính đáng của chủ nhân Điện Kremlin từ đường phố. Pavel, một sinh viên biểu tình, cho biết vì sao anh ngán ngẩm Putin.
Tôi không thể nào ngồi yên ở nhà, tôi phải ra đây để góp mặt, bởi tương lai, định mệnh của chúng tôi là ở nơi này. Thế hệ chúng tôi không hiểu vì sao mà cuộc sống lại tồi tệ như thế. Thế hệ lớn tuổi đã sống qua thời thập niên 1990 thì cho rằng với ông Putin, tình hình nước Nga có cải thiện. Nhưng thế hệ chúng tôi từ khi ra đời đã có Putin, cả đời chỉ thấy có Putin. Chúng tôi cần một cái khác, đó là quyền tự do phát biểu và quyền được sống thoải mái. Tôi đi biểu tình vì lòng phẫn nộ, chúng tôi không muốn ông Putin làm tổng thống vì ông ta không phải là đại diện chính đáng của giới trẻ.
Trong bối cảnh bầu cử tổng thống được ấn định với cơ sở tỷ lệ đi bầu và tỷ lệ phiếu chiến thắng được dự báo trước, câu hỏi đầu tiên, phải chăng người dân Nga nào cũng chán ông Putin sau 25 năm cầm quyền độc đoán? Chuyên gia François Dossé, giám đốc Viện Nghiên cứu EHES của Pháp, thường xuyên sang Nga nghiên cứu về các vấn đề liên quan đến xã hội và nhân quyền, cho biết như sau.
Tôi không nghĩ lời phát biểu của người biểu tình này là tiêu biểu của dân Nga, bởi vì tình hình nước Nga phức tạp hơn rất nhiều, rất khó mà nhận biết được hết sự khác biệt giữa vùng miền, giữa thành thị và nông thôn. Anh thanh niên này là người ủng hộ nhà đối lập Alexei Navalny nên nói lên những quan điểm như thế. Đúng là tại Nga có nhiều tiếng nói chỉ trích chính quyền, dân chúng phê phán về tình trạng xã hội, kinh tế, về những khó khăn trong đời sống hàng ngày, về tình trạng bê bối, tắc trách trong bộ máy hành chính, ở bệnh viện, ở trường học, vân vân. Tuy nhiên, những công kích này không tập trung vào Tổng thống Putin mà chỉ nhắm vào các cơ quan công quyền địa phương, lãnh đạo cấp tỉnh, thành phố. Vấn đề là đối lập có huy động được những bất bình này biến thành một phong trào phản kháng trên toàn quốc hay không?
Tâm trạng của người dân là như thế, còn tình hình phe đối lập hiện nay ra sao? Họ có biết đoàn kết, hợp tác với nhau để phát động một phong trào chống Putin từ những bất bình của người dân trong cuộc sống hàng ngày? Chuyên gia François Dossé.
Tình hình đối lập cũng phức tạp, rắc rối hơn chúng ta nghĩ, bởi vì ở các thành phố có phong trào đấu tranh cho tự do dân chủ và công kích đảng cầm quyền. Nhưng ở các vùng xa xôi thì hai lực lượng mạnh nhất là phe dân tộc chủ nghĩa, LDPR của Vladimir Zhirinovsky và Đảng Cộng sản Nga. Thông tín viên RFI ở Moscow có nhắc đến ứng cử viên của Đảng Cộng sản Nga là Pavel Khodinin, người mà theo tôi sẽ thu hút được lá phiếu của cử tri bất bình ở các tỉnh xa.
Qua các cuộc bầu cử địa phương gần đây, liệu có thể đánh giá chính xác sức mạnh uy tín của đối lập Nga trên toàn quốc? Theo chuyên gia Pháp François Dossé, thì đây không phải là chuyện dễ dàng trong một nước mà mọi sinh hoạt thông tin đều bị nhà nước chi phối.
Alors en fait, on a peu d'indicateurs fiables parce qu'en fait, les scrutins étant très contrôlés par le pouvoir, on a peu.
Thật ra chúng ta không có những chỉ dấu đáng tin cậy để dự báo uy tín đối lập lên hay xuống, bởi vì tiến trình bầu cử bị chính quyền kiểm soát toàn diện. Chúng ta không có đủ yếu tố để nghiên cứu, phân tích các kết quả thăm dò ý kiến cũng là một chuyện khó khăn. Những kết quả bầu cử địa phương năm 2016 cho thấy đối lập lên điểm ở nhiều thành phố, phe chính quyền bị mất một số quận ở Moscow là yếu tố cho phép bắt mạch xu hướng đang lên của phong trào tự do dân chủ. Nhưng ở Hạ viện Duma, đảng của Tổng thống Putin vẫn chiếm đa số và vai trò đối lập thì nằm trong tay của phe dân tộc chủ nghĩa NDPR và Đảng Cộng sản Nga. Trong khi đó thì phe tự do dân chủ hầu như không được ghế nào. Do vậy, phải để ý đến các yếu tố khác biệt vùng miền và thêm vào đó là trường hợp các nước Cộng hòa độc lập xa xôi, nơi mà bầu cử, ứng cử luôn bị kiểm soát chặt chẽ, với hệ quả là đảng của Tổng thống Putin luôn được từ 90% trở lên.
Tổng thống Putin đang ở thế thượng phong, nhưng trong trường hợp Navalny đánh cược và thắng, tức là nếu tỷ lệ cử tri đi bầu vào ngày 18 tháng 3 tới đây thấp, thì liệu chiến thắng của ông Putin có giá trị gì?
Une faible participation nuirait effectivement à la légitimité de la réélection de Vladimir Poutine.
Nếu tỷ lệ dân đi bầu thấp, thì điều này sẽ làm cho chuyện tái đắc cử của Putin mất đi phần nào tính chính danh. Chính quyền Nga rất sợ viễn cảnh này, vì thế mà họ để yên cho một vài ứng cử viên đối lập hoạt động tạo phần nào sinh khí cho sân khấu chính trị. Câu hỏi đặt ra là liệu đối lập có nên tham gia vào cuộc chơi của chính quyền hay không, hay là chọn thái độ đứng xa ra, không tham gia, không nhắc đến.
Quý khán giả đang theo dõi tạp chí Tiêu điểm thời sự.
Trong năm qua, Alexei Navalny 3 lần bị bắt và 3 lần bị kết án tù giam và do thế bị cấm tranh cử. Khắc tinh của Putin lên án Điện Kremlin dàn dựng các bản án giả tạo để ngăn chặn một đối thủ chính trị lợi hại. Trong một đoạn video công bố hồi cuối tháng 12, Alexei Navalny dứt khoát tuyên chiến.
Tiến trình bầu cử mà chế độ kêu gọi chúng ta tham gia không phải là một cuộc bầu chọn đúng nghĩa. Chỉ có một mình Putin tranh cử với một số ứng cử viên mà ông ta đích thân lựa chọn và không một người nào đủ uy tín để đe dọa chiếc ghế tổng thống của ông ta. Những ứng cử viên này cho đến nay chưa một lần đi vận động cử tri và họ cũng sẽ không bao giờ làm công việc này. Về phần chúng ta sẽ không đóng cửa các văn phòng vận động tranh cử mà sẽ biến nó thành những trung tâm vận động tẩy chay bầu cử. Chúng ta không khoanh tay ngồi nhìn thế sự xoay vần, mà chúng ta phải biến mình thành những nhà quan sát. Tuy chúng ta không kiểm chứng được kết quả bầu cử của các ứng cử viên giả hiệu, nhưng chúng ta có thể tập trung vào tỷ lệ cử tri vắng mặt vì Điện Kremlin quyết tâm sửa đổi con số này. Chúng ta sẽ vận động người dân tẩy chay bầu cử vì đi bầu là bầu cho tham nhũng, bầu cho gian lận, bầu chống lại tương lai của nước Nga.
Trước lập trường dứt khoát của Alexei Navalny tẩy chay bầu cử, thì câu hỏi then chốt đặt ra ở đây, tương lai của đối lập Nga ở đâu? Trong phòng phiếu hay trên đường phố, Françoise Dossé.
Alors l'opposition russe elle-même est divisée sur cette question et c'est l'une des difficultés.
Đối lập Nga bị chia rẽ trên câu hỏi này. Phân hóa trong phe đối lập không phải là mới đây, bởi vì từ thập niên 2000, các đảng đối lập chính đã không đồng thuận với nhau về một chiến lược chung đối phó với chính sách kiểm soát cử tri của chính quyền Nga. Một số ứng cử viên lý giải rằng cần phải tranh cử để có cơ hội nói lên quan điểm, chủ trương của đối lập. Đó là trường hợp của đảng Yabloko, Dân Chủ Thống Nhất, được giới trí thức ở thành phố ủng hộ. Đó cũng là lập trường của nữ phóng viên truyền hình Skenia Sobchak, cũng thuộc phe tự do và thuộc thế hệ trẻ. Skenia Sobchak là con gái của cựu thị trưởng cố đô Saint Petersburg, cha đỡ đầu chính trị của ông Vladimir Putin. Phe chủ trương ngược lại là Alexei Navalny, vừa bị chính quyền cấm tranh cử, nên kêu gọi đình công bầu cử và tẩy chay. Con đường vào Điện Kremlin của đối lập Nga do vậy bị hai cản lực lớn. Một là cuộc bầu cử bị chính quyền khống chế toàn diện và thứ hai là nội bộ bị chia rẽ. Câu hỏi then chốt là nếu như đối lập đoàn kết thì có hạ được Putin trong kỳ bầu cử ngày 18 tháng 3 này hay không? Cho đến bây giờ, Alexei Navalny cương quyết tận dụng không gian mạng để đấu tranh. Và một câu hỏi nữa, bị Tổng thống Putin xem là khắc tinh và sử dụng mọi thủ đoạn, kể cả mượn tay tư pháp để ngăn chặn, thì Alexei Navalny có chút cơ may nào để thành công hay không? Với lập trường của một chính trị gia cánh trung, Navalny có thể đoàn kết hai phe tả hữu về với mình, một bên là phe tự do dân chủ, phe kia là phong trào yêu nước, dân tộc chủ nghĩa. Đây chính là mục tiêu của Alexei Navalny trong bối cảnh chính trị đặc biệt của nước Nga.
Vừa rồi là phân tích của chuyên gia François Dossé về sức mạnh và cơ may của đối lập Nga trong cuộc chiến đem lại dân chủ cho nước Nga.